Ban tiếng Việt Đài RFI xin thân chào anh Huy Đăng. Thưa anh, kết quả bất phân thắng bại trong kỳ bầu cử Quốc hội Ý đầu tháng 3 vừa qua như anh biết, cho thấy tình hình chính trị Ý còn khá nhiều rắc rối để có thể có được một chính phủ mới. Trong những ngày gần đây, nghe nói rất có nhiều khả năng là Ý sẽ là nước thành viên sáng lập châu Âu đầu tiên có một chính phủ hoàn toàn dựa trên các lực lượng chính trị dân túy. Cụ thể tình hình hiện nay như thế nào? Xin anh cho biết ạ.
Ngoài trừ những cử tri đã bỏ phiếu cho phong trào năm sau của hệ Grillo và đảng Lega của Matteo Salvini, có khoảng 10 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho năm sau và khoảng 6 triệu cho Lega trên tổng số 46 triệu cử tri của quyền đi bầu. Thì hiện nay đa số dân Ý không biết giữa tình trạng không có được chính phủ sau hơn 2 tháng kể từ ngày bầu cử quốc hội mới, hoặc có một chính phủ dân túy và bài xích châu Âu của Liên minh năm sau và Lega, thì kịch bản nào tồi tệ nhất? Nói như thế bởi vì cả hai lực lượng chính trị nói trên đều có mẫu số chung là dân túy, theo nghĩa là cho đến nay họ chỉ tỏ ra có khả năng phê phán, chống đối cơ chế đảng phái vốn có quá nhiều tệ nạn như tham nhũng, hối lộ và xa rời quần chúng. Nhưng phía sau những hứa hẹn hào phóng đó, họ không hề đưa ra một kế hoạch nào để tìm ra ngân sách. Tuy cùng là lực lượng dân túy, nhưng hai đảng năm sau và Lega lại là đối thủ của nhau. Đối thủ theo nghĩa là cả hai đều đã từng chửi rủa phỉ báng lẫn nhau, chỉ cốt tìm cách thu hút những cử tri vốn không còn tin tưởng vào các đảng phái truyền thống. Nhưng vì bầu cử quốc hội vừa qua không cho phép đảng nào có được đa số, vì thế cả hai lực lượng phải ngậm bồ hòn ngồi chung lại với nhau để thương thuyết tìm ra kế hoạch lập chính phủ. Theo thông tin báo chí ngày 17 tháng 5, thì sau những buổi họp vật vã, cả hai lực lượng nói trên đã nhất trí ký bản hợp đồng chính phủ gồm 29 điểm. Nổi bật nhất là những đề nghị như kế hoạch lợi tức thu nhập công dân. Đây là sáng kiến của năm sau. Theo đó thì những người thất nghiệp sẽ được nhà nước phát lương là 780 euro mỗi tháng. Hoặc sáng kiến đưa ra flat tax, tức là chính sách thuế má bằng phẳng, lợi tức thu nhập sẽ chỉ còn bị đánh thuế đơn giản qua hai tỷ suất. Nhìn sơ qua các tỷ suất đó thì dễ dàng nhận ra ngay là flat tax sẽ giảm thuế mạnh cho những tầng lớp giàu có. Đây là sáng kiến của Lega. Đa phần các kế hoạch kinh tế tài chính của hai đảng dân túy này là nhằm đáp ứng thỏa mãn bụng dạ của những cử tri đã dồn phiếu cho họ, nhưng không lý giải được sẽ phải làm như thế nào để đối phó với sự bộ chi. Có một điều nổi bật nhất trong hợp đồng chính phủ nói trên là sáng kiến lập ra một ủy ban được gọi là ủy ban hòa giải với nhiệm vụ giải quyết các tranh cãi trong nội bộ chính phủ trong thời gian cầm quyền. Ủy ban hòa giải này sẽ bao gồm hai lãnh tụ của hai đảng cầm quyền cùng với các trưởng nhóm của các nhóm đại biểu quốc hội của các đảng nằm trong phe đa số của chính phủ. Việc quyết định thành lập một cơ chế mới như ủy ban nói trên cho thấy là bản hợp đồng chính phủ vừa được ký kết cũng sẽ không bảo đảm hết sự nhất trí cần thiết để cầm quyền. Do đó, cần phải có một tổ chức đứng ra hòa giải. Nói cách khác là trong suốt thời gian cầm quyền, hai lực lượng dân túy nói trên sẽ vẫn phải tiếp tục hiệp thương từng ngày.
Xin anh cho biết một chính phủ liên minh năm sao và đảng Lega ra đời thì sẽ có ý nghĩa như thế nào với Liên hiệp châu Âu ạ?
Chắc chắn là nếu như Liên minh năm sao và Lega thành công trong việc thành lập chính phủ, thì sự kiện nói trên sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy quan trọng trong quan hệ tương lai giữa Ý và Liên hiệp châu Âu. Dĩ nhiên là trong suốt mấy tháng qua, châu Âu vẫn im hơi lặng tiếng vì không muốn bị mang tiếng là can thiệp vào nội bộ chính trị của Ý. Nhưng khi báo chí đưa ra những sáng kiến nói trên, thì châu Âu đã phải bắt buộc lên tiếng cảnh báo, chẳng hạn như Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Dombrovskis, đã lớn tiếng kêu gọi Ý phải cẩn thận lo giảm nợ nhà nước và bội thu ngân sách. Thậm chí ông ta còn nhắc khéo rằng sau Hy Lạp thì Ý là thành viên châu có nợ công lớn hàng thứ hai ở châu Âu, vượt hơn 130% tổng sản lượng nhà nước. Ngoài ra còn vấn đề quốc tế, hiện nay giữa châu Âu và Nga đang có nhiều căng thẳng. Châu Âu đang áp dụng một số lệnh cấm vận thương mại đối với Nga, nhưng vì đảng Lega là đảng có quan hệ chặt chẽ với Putin, nên trong bản hợp đồng cũng có nói đến việc đòi tăng cường quan hệ với Nga. Trong những năm gần đây, châu Âu đang gặp rất nhiều khó khăn, ngay trong hàng ngũ nội bộ các thành viên, nhất là một số thành viên thuộc các nước đông bầu cũ. Nhưng nếu như Di Maio và Salvini thành công trong việc lập chính phủ, thì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ngay trong một quốc gia truyền thống Tây Âu, thậm chí lại là nước thành viên sáng lập Liên hiệp châu Âu nằm trong khối đồng euro. Những gì sẽ xảy ra cho châu Âu sẽ là một câu hỏi lớn, không chỉ riêng cho châu Âu mà cho cả sân khấu chính trường quốc tế. Và điều mà châu Âu ngại nhất là trong tình cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, vấn đề thúc đẩy hội nhập không phải chỉ trên lĩnh vực kinh tế và tài chính mà còn trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, ngoại giao. Rất nhiều quốc gia thành viên không muốn tự khước quyền độc lập tự chủ. Các phong trào ái quốc cực đoan đang gặm nhấm châu Âu. Quan hệ với Mỹ cũng đang có nhiều khó khăn. Thì một trường hợp như chính phủ dân túy ở Ý có thể sẽ là đầu cầu cho những bước đổ dở khác.
Dạ, câu hỏi cuối cùng ạ. Xin anh cho biết nước Ý đang đứng trước các viễn cảnh chính trị nào trong thời gian trước mắt ạ?
Thứ hai, sắp tới, hai đảng năm sau và Lega sẽ hội kiến với Tổng thống để đệ trình kế hoạch và chính sách của chính phủ mới và đề nghị người đứng ra nắm quyền thủ tướng. Chỉ khi nào Tổng thống sau khi duyệt xét nội dung của hợp đồng chính phủ không thấy có điểm nào vi phạm hiến pháp, không vi phạm các thỏa hiệp giữa Ý và Liên hiệp châu Âu, cũng như không vi phạm các hiệp thương quốc tế khác, Tổng thống mới có thể chấp nhận lời đề nghị người đứng ra làm thủ tướng. Dẫn theo các thông tin báo chí thì bản hợp đồng chính phủ còn nhiều điểm bất cập, có quá nhiều chính sách có thể vượt quá khả năng chi tiêu ngân sách nhà nước mà không vi phạm các điều luật về bộ chi và nợ nhà nước đã ký kết với châu Âu. Có nhiều điểm có thể đi ngược lại các thỏa hiệp với châu Âu. Tổ chức ủy ban hòa giải có thể bị đánh giá là vi hiến. Nếu như Tổng thống Sergio Mattarella từ chối kế hoạch thành lập chính phủ của Liên minh năm sao và Lega, chỉ còn có khả năng đi bầu lại quốc hội trong thời gian tới. Trước mắt, nước Ý lại sẽ rơi vào tình trạng bất ổn định. Người ta tự hỏi, giữa một chính phủ lâm thời như thế, hoặc một chính phủ dân túy năm sao và Lega, thì kịch bản nào gây bất ổn định nhiều nhất cho nước Ý?
EFI xin chân thành cảm ơn anh Huy Đăng từ Roma. Vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với thông tín viên Huy Đăng về chủ đề chính trị nước Ý trước viễn cảnh hai đảng dân túy Lega và năm sao lập chính phủ. Quý vị quan tâm có thể xem toàn văn bài phỏng vấn trên trang mạng của EFI tiếng Việt.